Chúng ta bước sang bài thứ 18, hy vọng hay là tin cậy vào Chúa mở ra cho chúng ta tương lai nhé. Chúng ta biết chúng ta, khi chúng ta hy vọng, khi chúng ta mong chờ thì nó nói lên cái gì? Nói lên cái tình trạng gọi là lữ hành của con người, đúng không? Thì trên một chuyến đi, thì chúng ta nhắm, thí dụ chúng ta đi ra Vũng Tàu đây nhá, thì bắt đầu chúng ta lên xe, chúng ta nghĩ là ở chừng 10 phút nữa chúng ta sẽ đến Thủ Đức, rồi sau đó nửa tiếng là đến ngã ba, thí dụ Biên Hòa, rồi chừng 20 phút nữa chúng ta đến Long Thành, vân 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 vân. Thì trên chuyến đi đó chúng ta cứ nghĩ từng chặng một, phải không? Tức là nó có một cái sự mong đợi ở chúng ta sẽ đến chuyến chỗ này, đến chặng này. Và như vậy nó có nghĩa là nó có đều, trong đó có đều cái sự hy vọng, có cái sự mong chờ để sao mình đến nơi đó đúng giờ, an toàn. Vậy thì khi trong cuộc sống đức tin của chúng ta cũng vậy, chính vì cái sự kiện mà chúng ta luôn luôn có cái niềm hy vọng như thế, có nghĩa là làm sao? Nó nói là cái tình trạng lữ hành của chúng ta. Chúng ta đang trên đường về quê nhá. Chúng ta không phải là định cư vĩnh viễn ở đây mà đang trên đường đi về quê trời, quê nhà cha của chúng ta. Và cũng nói lên cái tình trạng mà chúng ta chưa hoàn hảo. Vì chưa hoàn hảo, vì chưa hoàn thiện cho nên chúng ta vẫn còn mơ ước nhá. Cái gì tốt đẹp hơn trong ngày mai, trong tuần tới, trong năm tới và trong tương lai vân vân. Và vì thế chúng ta luôn luôn hướng về cái gì gọi là tốt hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn ở trong tương lai. Nhờ có niềm hy vọng mà đời sống Kitô hữu luôn luôn là một hành trình hướng về tương lai, đúng không? Vì cái hy vọng đó cho nên chúng ta luôn luôn là trên cái hành trình hướng về tương lai. Đến nơi vô định, nơi đó những bất ngờ đang chờ đợi chúng ta. Đương nhiên trong khi chúng ta chờ đợi, chúng ta hy vọng một cái gì đó thì chúng ta hiểu ngầm là nó sẽ có những cái bất ngờ. Và điều này giúp cho chúng ta nhá, được nhận ra cái ý nghĩa và sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến qua các biến cố ở trong trần gian này. Chúng ta biết Thiên Chúa luôn luôn gửi đến cho chúng ta những cái biến cố, có thể là biến cố đau khổ. Nhưng mà đằng sau cái biến cố có vẻ như đau khổ đó, có vẻ như một sự xui xẻo đó. Chẳng hạn như chúng ta trở lại cái sự kiện, cái biến cố 11 tháng 9 năm 2001 nha, ở New York, khủng bố đó. Thì cái biến cố đó xét về phương diện con người, về phương diện gọi là cái mức độ giết chóc và tàn phá, người thấy nó làm cái gì khủng khiếp nha. Nhưng mà nếu xét về phương diện đức tin nha, Chúa muốn cảnh báo, Chúa muốn gửi đến cho con người một cái sứ điệp nha. Và cái sứ điệp đó chính những người Mỹ đã nhận ra điều đó nha. Tức là sau cái biến cố đó nha, người Mỹ có thể lần đầu tiên họ nhận ra rằng họ không phải là muốn làm gì là họ có thể làm được đâu nhá. Người Mỹ không phải là thượng đế đâu, không phải họ muốn làm cái gì họ làm có thể làm cái đó được. Họ vẫn là con người, họ vẫn là giới hạn, đúng không? Mặc dù chúng ta biết Mỹ ngày nay thì và đã từ nhiều năm nay, cả trăm năm nay đã là một siêu cường nhá, về mọi mặt, chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật v.v. Nhưng mà không có nghĩa là người Mỹ có thể làm được tất cả mọi việc. Cho nên họ mới nhận ra cái giới hạn của mình nhá. Nhận ra cái sự yếu kém của mình nhá. Và vì vậy sau cái biến cố đau thương 11 tháng 9 năm 2001 đó, thì cha nhớ cha đọc trên báo Lao Động ở Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh này nhá. Họ có nói thế này này: sau biến cố này, những người Mỹ nhá, cầu nguyện nhiều hơn trước đây 7 lần. Tại sao họ cầu nguyện nhiều hơn trước đây 7 lần? Trước đây khi chưa có biến cố thì người ta lơ là, người ta coi thường, người ta không chạy đến với Chúa và không cầu nguyện. Nhưng mà sau cái biến cố này, họ nhận ra là cái sự hạn hẹp của con người, cái giới hạn của con người, cái bất lực của con người nhá. Thì họ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn trước đây tới 7 lần. Thì đấy, chính báo Lao Động Việt Nam ghi nhận điều đó. Mà chắc họ lấy cái nguồn của ở nước ngoài, báo chí nước ngoài. Thì có nghĩa là thấy đứng trước một cái sự kiện đau thương như thế, thì cuối cùng họ đã nhận ra được cái sứ điệp. Chúng muốn nói cái gì đây? Chúng nói rằng các người đừng tưởng là các người có thể làm được tất cả mọi sự nha. Nhưng các người còn rất hạn chế đấy. Cho nên con người chưa thể bỏ Thiên Chúa được đâu nha. Con người còn phải cậy dựa vào Thiên Chúa rất nhiều nha, mới có thể sống an bình, mới có thể sống hạnh phúc. Đấy, cho nên khi gặp bữa Thiên Chúa, con người luôn luôn khám phá ra những niềm hy vọng mới, yeah. Những cái bất ngờ, những cái độc đáo, và thậm chí nhiều khi nó rất là huyền bí nữa nhé. Do đó đời sống Kitô hữu trở thành một đời sống luôn luôn mới, nó là một cái quá trình sinh động nhá, nó không cái gì là không phải là một cái gì gọi là chết cứng nhắc, mà nó là cái gì luôn luôn sống nhá, luôn luôn sống và luôn luôn phát triển, không, nó sẽ không bao giờ ngừng lại, bởi vì luôn luôn có những cái điều mới, có những cái bất ngờ nhá. Chúng ta đã nói một cụ thể khi chúng ta đọc một cái đoạn kinh Tin Mừng đi, đoạn Kinh Thánh. Có thể trước đây chúng ta đọc cái đoạn đó nhiều lần rồi, chúng ta cũng thấy có những cái tư tưởng thế này thế kia, cầu nguyện nó cũng sốt sáng lắm rồi nha. Rồi bật đi một thời gian chúng ta lại đọc lại cái đoạn đó, thì tự nhiên có khi chúng ta thấy có một cái ý nghĩa mới nào đó, cũng ở trong cái câu Kinh Thánh đó thôi, nhưng mà tự nhiên nó lại nảy ra một cái ý nghĩa nào mới đó nha, để giúp chúng ta suy niệm, để chứng tỏ là lời Chúa nó không phải là cái gì chết nha, nó không phải là cái gì cố định có bằng đó là thôi, mà nó là cái gì luôn luôn sống nha, luôn luôn phát triển. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy ông, các sách về thần học, các sách về Kinh Thánh có bao giờ nó, có bao giờ ta gọi là không có xuất bản đâu, bao giờ nó có những cuốn sách mới nha, năm nào cũng có một số những sách mới xuất bản nha, là bởi vì người ta khám phá ra những ý nghĩa mới nha. Kinh Thánh thì không mới, không thay đổi, thần học tín lý không thay đổi, nhưng mà cái ánh sáng mới, cái giải thích mới nha, nó thay đổi, có thể làm cho người ta dễ hiểu hơn, có thể làm cho người ta hiểu cách sâu sắc hơn nhá. Và đó là những cái điểm mới nhá, mà cái niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta có được nhá. Cái điều thứ hai là, đó là niềm hy vọng vào Thiên Chúa là kêu gọi thay đổi thế giới nhá. Con người thì chúng ta nói chung, các dân tộc trên thế giới đều mong đợi công lý và bình an, công lý bình an đúng nghĩa nhá, chứ không phải cái thứ công lý mà gượng ép, hay là một cái thứ bình an giả tạo do con người ký kết với nhau, nhưng mà lúc nào cũng gầm gừ nhau. Mà cái điều mà con người ước mơ đó là cái gì? Có một nền công lý tuyệt vời nhá, công bằng hoàn toàn, không ai bị áp bức, không ai bị bắt nạt, và có một cái sự bình an đúng nghĩa nhá, để người ta không còn sợ hãi gì nữa. Vậy thì một cái nền công lý như thế, một cái sự bình an hoàn hảo như thế thì chỉ có nơi Thiên Chúa mới có thể có được. Mà tin tưởng vào Chúa, trông cậy vào Chúa, thì điều đó kêu gọi chúng ta phải làm cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn nha. Khi làm cho trật tự xã hội tốt đẹp hơn, người Kitô hữu góp phần vào việc chuẩn bị và kiện toàn vương quốc Đức Kitô nha. Khi chúng ta giúp để xây dựng giáo hội trần, xã hội trần thế này, làm cho xã hội tốt mỗi ngày tốt đẹp hơn nha, tiện nghi hơn, hiện đại hơn, yêu thương nhau hơn nhá, thoải mái hơn, thì đó là chúng ta đang giúp để mà dần dần thực hiện vương quốc của Đức Kitô. Cho nên câu đồng Vatican II đã nói, đã khẳng định niềm hy vọng liên quan đến ngày tận thế không làm giảm sự quan trọng của các bổn phận trung chuyển nhá. Tuy nhiên chúng ta vẫn tin tưởng rằng sẽ có ngày cuối cùng khi mà Đức Kitô chiến thắng, khi mà tất cả mọi người sẽ phải suy phục Thiên Chúa, Đức Kitô sẽ trở lại để phán xét trần gian. Các bạn, ngày đó chúng ta vẫn hy vọng, vẫn mong chờ như thế. Nhưng mặc dù chúng ta mong chờ cái ngày đó, nhưng mà chúng ta cũng không nhá, lơ là những bổn phận trước mắt của chúng ta đối với cuộc đời trần thế này. Để cho nên mỗi người chúng ta phải hoàn thành những công việc mà ngày nay chúng ta đang lãnh trách nhiệm nhá. Ai làm giáo viên thì cứ làm cho nó hoàn hảo. Ai làm công tác dạy học thì dạy học cho nó tốt hơn, ai làm kinh tế tốt hơn, ai làm nhà nông tốt hơn, vân vân. Thì chính những cái việc mà chúng ta làm cho cái việc trần thế đó trở nên tốt, nên hoàn hảo hơn đó nhá, nó đóng góp vào để đưa đến cái ngày cuối cùng, có cái ngày mà vương quốc của Đức Kitô sẽ được thực hiện, một cái chung cuộc, một gia đình nhân loại mới đang bị hình thành nhá, tiên báo một thời đại mới. Phải cẩn thận phân biệt phát triển trần thế với phát triển vương quốc Đức Kitô. Đương nhiên chúng ta cái phát triển xây dựng kinh tế xã hội, đương nhiên con người có thể làm được. Còn đương nhiên còn sự phát triển về vương quốc Đức Kitô, đời sống tâm linh, đời sống tôn giáo, thì đương nhiên chỉ có Chúa và những cái gì liên quan đến đời sống tâm linh mới có thể xây dựng được. Nhưng mà nó không được có liên quan với nhau, chứ không phải là cái vấn đề đời sống vật chất, xã hội, kinh tế nó là cái gì hoàn toàn biệt lập, hay là không có dây mơ dây má gì với vương quốc Đức Kitô nhá. Đấy. Cho nên hai cái đó nó có liên quan với nhau. Cho nên trong cái chiều kích mà sự phát triển trần thế có thể góp phần làm cho xã hội con người được tốt đẹp hơn, thì nó cũng là mối quan tâm hàng đầu của nước Thiên Chúa nha. Đấy. Nước Thiên Chúa đến không phải là chỉ cho chúng ta cái sự bình an trong tâm hồn, đời sống tâm linh hạnh phúc, mà nó cũng hiểu ngầm là nó đem đến chúng ta một cái đời sống nhân bản, đời sống hiện đại, xứng hợp với bản chất và cái xứng hợp với cái nhân phẩm của con người nhé. Vậy thì để kết thúc cái đoạn này thì xin đọc một cái câu chuyện, một câu là cái lời kinh như thế này nhé. Tôi biết có một đấng đang yêu thương tôi. Tôi biết có một đấng đang nghe tôi. Tôi biết có một đấng đang giúp đỡ tôi vào những thời gian nhiều thử thách nhất. Tức là mặc dù chúng ta thấy còn đang gặp biết bao nhiêu khó khăn thế này, nhưng mà chúng ta biết là có một vị Thiên Chúa đang lắng nghe họ nhá, và đang ở bên họ, đang đồng hành với họ. Tôi biết có một đấng đang nhìn thấy tôi. Tôi biết có một đấng đang lo lắng cho tôi, bởi vì có một đấng đang dẫn dắt tôi đi qua đêm đen dày đặc nhất. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao bội phần, miệng lưỡi hay bút mực nào tả cho xiết. Tình yêu của Ngài đi xa hơn vì sao ở cao nhất, xa hơn cả hỏa ngục sâu thẳm nhất. Người đã tạo thành các tầng trời, Người đã tạo thành mặt trời, Người đã tạo thành núi non, Người đã tạo thành muôn loài muôn vật, Người đã tạo thành mặt trăng và các tinh tú lấp lánh trên trời. Để sống được, Người tạo nên ngày. Để ngủ được, Người tạo nên đêm. Đấy, thì Chúa làm cái gì rất là kỳ diệu không? Ban ngày chúng ta phải có ánh sáng hoạt động. Thì bảo là Chúa để cho ánh sáng có chúng ta hoạt động. Ban đêm không có ánh sáng bớt đi để chúng ta có thể ngủ một cái dễ dàng, để nghỉ ngơi. Và tôi biết rằng Người sẽ không bao giờ bỏ tôi, và tôi sẽ luôn luôn ở với Người mãi mãi. Người ban cho tôi chân lý, Người đã lau sạch các giọt lệ khi tôi khóc, Người đã ban cho tôi tình yêu chân chính, Người đã ban xuống cho tôi bình an trong tận đáy lòng. Tôi biết rằng thế giới này không phải là một giấc mơ. Thọ tạo đang nói thật to và thật rõ. Nếu thế giới này thực sự hiện hữu, thì tôi biết chắc chắn rằng Người đang ở đây, Thiên Chúa đang ở đây, Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trích câu của Đức Kitô nói trong Matthew 28:20. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên kể cả khi mà giáo hội gặp đau khổ như trong các cuộc bách hại khủng khiếp đã xảy ra trong lịch sử. Có lần thánh nữ Teresa Catarina Siena bị cám dỗ rất nặng. Thánh nữ cầu nguyện mãi để xin Chúa đến cứu giúp mình mà không thấy Chúa xuất hiện gì. Và khi thánh nữ cầu nguyện cái này Chúa đến liền. Hôm nay Chúa tự nhiên Chúa biến đâu mất chứ không đến đến nhá. Thầy nói ngài cứ phải chiến đấu một mình. Phải toát mồ hôi ra phải chiến đấu với cơn cám dỗ rất nặng nề nhá. Thì sau khi ngài vượt qua cái cơn năm cú giám lỗ rồi thì Chúa mới hiện đến nha. Thì lo thánh nữ với trách yêu Chúa là như thế này: lạy Chúa, lúc nãy khi con đang phải chiến đấu như vậy thì Chúa ở đâu nha? Chúa ở đâu nha? Hãy trách như thế. Thì Chúa trả lời sao biết không? Thì thầy ở bên con chứ ai chứ đâu. Bởi vì nếu thầy không ở bên con thì con đã không thể nào chiến đấu với cái cơn cám dỗ đó đâu nha. Thì đấy là một lời khẳng định nha, tình thương và sự quan tâm của Thiên Chúa luôn luôn ở với con người nha, luôn luôn đồng hành với con người, cho nên không bao giờ chúng ta có thể nói là chúng ta bị bỏ rơi nha. Không bao giờ có lúc mà con người là bị bỏ rơi, mà lúc nào cũng có Chúa ở bên nha, để theo dõi nha, gìn giữ và nâng đỡ an ủi nha tất cả chúng ta nha.